Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 21 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội châu Mỹ Latin là một người mẹ không biên giới.
Vatican, thứ Tư ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ phục sinh với các anh chị em di dân của chúng ta. Cuộc gặp gỡ của các giám mục phục vụ biên giới Colombia và Costa Rica và các giám mục Panama. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục phục vụ người di cư và mời gọi Giáo hội Mỹ Latin trở thành một người mẹ không biên giới, mẹ của tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha viết, Thánh sử Matthew thuật lại cho chúng ta rằng, ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Chúa Giêsu, Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Ngày nay, Giáo hội đang hành hương ở Colombia, Costa Rica và Panama cùng với Chúa muốn thưa rằng, ở Darien với anh chị em di cư. Chính tại ở đó, họ đang chờ đợi chúng ta trên bờ đất liền của biển nước mắt và cái chết, nơi quy tụ người lớn và trẻ em từ những khu vực khác nhau. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong khu vực mà Giáo hội đang phục vụ người di cư, có rất nhiều nguy hiểm do quá cảnh bất hợp pháp và bị tống tiền, cũng như tình trạng hồi hương không được đón tiếp. Trước thực tế này, Giáo hội tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe luôn quan tâm đến vấn đề di cư, tìm cách trở thành một giáo hội không biên giới, mẹ của tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao, với tư cách là Kitô hữu, mọi người tị nạn và di cư rời bỏ quê hương đều chất vấn chúng ta. Ngài khuyến khích mọi người làm việc không mệt mỏi để có thể loại bỏ sự thờ ơ đối với người di cư, để khi anh chị em di cư đến, họ tìm thấy trong giáo hội một nơi không cảm thấy bị phán xét, nhưng được chào đón. Nơi tôi có thể làm dịu cơn đói khát và làm sống lại niềm hy vọng. Về điểm này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn và khen ngợi giáo hội tại châu Mỹ. Từ Nam đến Bắc, kể cả vùng Caribe, có một hệ thống mục vụ, bác ái rộng lớn và đa dạng đối với sự di chuyển của con người ở cấp quốc gia và địa phương, được thể hiện qua một đáp ứng rộng rãi và vững chắc trong việc hỗ trợ trực tiếp người di cư. Theo Đức Thánh Cha, cách tiếp cận mang tính khu vực đối với vấn đề di cư cũng là một cơ hội mục vụ. Ngài viết, trong Sứ điệp Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn năm 2023, tôi nhắc lại rằng quyền không di cư được đưa ra cho chúng ta như một giải pháp. Mặc dù trong dài hạn, đối với tình trạng di cư bắt buộc, cần có sự hội nhập khu vực của các quốc gia xuất phát và quá cảnh, quốc gia đến và sự trở lại của người di cư. Do đó, tôi kêu gọi anh chị em hãy hợp lực với mọi cấp độ của cộng đồng quốc tế, để mọi người đều có quyền ở lại mảnh đất của mình với một cuộc sống bình yên và xứng nhân phẩm. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng con đường di cư cần các mục tử và các nhân viên mục vụ dám vượt qua những giới hạn của những gì đã được thiết lập, có khả năng quay trở lại với những gì thiết yếu, thoát khỏi sự thờ ơ bởi ý thức rằng chỉ khi bước đi theo nhịp điệu của Thiên Chúa với dân thánh người, chúng ta mới có thể vượt qua những rào cản của quy ước, dẫn dắt giáo hội cùng với các anh chị em di dân trên những con đường hy vọng. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên sống những ngày này với niềm vui và hy vọng, và tin tưởng rằng lễ phục sinh đang đến gần giúp mọi người thấy nỗ lực của họ đều xứng đáng hưởng niềm vui phục sinh.
111 lần Đức Mẹ hiện ra được diễn tả bằng người thật ở thành phố Bangalore của Ấn Độ.
Ấn Độ, ngày 17 tháng 3 vừa qua, tại giáo xứ Thánh Thomas ở Forane và trung tâm hành hương giáo phận ở thị trấn Damaram, Ấn Độ, đã tổ chức việc tái hiện sống các cuộc hiện ra của Đức Mẹ khi 111 phụ nữ được biến đổi thành nhiều cuộc hiện ra khác nhau của Đức Mẹ, thu hút khán giả trong 2 giờ đồng hồ.
Đức Tổng giám mục Peter Machado và Đức giám mục Sebastian Adayantradan của Mandya đã khánh thành buổi tái hiện sống các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở khắp nơi trên thế giới. Sự kiện có tên Maria Divina, 111 sắc thái ân sủng, nhằm thúc đẩy sự hiệp nhất và lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Maria, đã lập kỷ lục mới trong Best of India Records như là lần trình bày lớn nhất về các hình dạng Đức Mẹ từng được chứng kiến. Sau quá trình lựa chọn kỹ càng, 111 phụ nữ, gồm những người nội trợ, người đi làm, sinh viên đại học và trẻ em, đã được chọn để đóng vai Đức Mẹ. Anh Alin Asiji Akara, một trong những người tổ chức sự kiện, đã nói về việc các giáo dân lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị cả năm trời để đảm bảo sự kiện được diễn ra suôn sẻ. 300 người đã làm việc không mệt mỏi để biến dự án này thành hiện thực, đảm bảo rằng mọi khía cạnh, từ trang điểm đến trang phục và phụ kiện, đều được chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết và được thể hiện một cách tôn kính. Là giáo sứ theo nghi lễ Siro Malabar đầu tiên bên ngoài bang Kerala, giáo sứ Thánh Thomas ở Furane, được xây dựng cho người di cư, đã liên tục tìm cách tăng cường mối liên hệ với cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển đời sống thiêng liêng. Sự kiện Maria Divina là minh chứng cho dấn thân này, hiệp nhất giáo dân trong việc cử hành đức tin và lòng sùng kính. Sự tham gia tích cực của giới trẻ trong giáo hội đã nuôi dưỡng tình thân hữu và mang lại trải nghiệm chung về việc cùng nhau phục vụ giáo hội theo ý hướng của Đức Thánh Cha Francisco dành cho giới trẻ. Các nhà tổ chức đã lưu ý rằng dịp đặc biệt này đối với giáo sứ Thánh Thomas ở Furane sẽ được ghi nhớ như một tấm gương sáng ngời về đức tin, sự hiệp nhất và lòng tôn kính đối với Đức Trinh Nữ Maria.
Các giám mục Pháp phản đối dự luật kết thúc sự sống.
Lộ Đức, ngày 19 tháng 3, trong phiên họp toàn thể tại Lộ Đức, các giám mục Pháp đã đưa ra tuyên bố bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và hết sức dè dặt đối với dự luật tương lai về kết thúc sự sống do Tổng thống Emmanuel Macron trình bày vào ngày 10 tháng 3. Dự luật này sẽ được trình Quốc hội Pháp vào cuối tháng 5, trong đó sẽ giới thiệu một hình thức giúp chết.
Trong ngày đầu tiên của phiên họp toàn thể tại Lộ Đức vào thứ Hai ngày 18 tháng 3, hàng trăm giám mục Pháp đã đưa ra lập trường rất kiên quyết chống lại dự luật có kế hoạch hợp pháp hóa việc hỗ trợ tích cực cho người hấp hối trong một số điều kiện nghiêm ngặt. Sự phản đối được thể hiện trong một tuyên bố được công bố vào thứ Ba ngày 19 tháng 3 khi dự luật vừa được trình lên Hội đồng Nhà nước để lấy ý kiến. Tuyên bố của các giám mục Pháp có tựa đề "Chúng ta đừng diễn giải sai về tình huynh đệ", ám chỉ rõ ràng đến những từ ngữ được Tổng thống Macron sử dụng để trình bày dự luật. Các ngài viết, "Chúng tôi không mệt mỏi tuyên bố rằng toàn bộ sự sống con người xứng đáng được tôn trọng vô điều kiện và được đồng hành bởi tình huynh đệ đích thực." Các giám mục nói rằng, các ngài đóng vai trò là người phát ngôn cho nhiều đồng bào của chúng ta, dù là Kitô hữu hay không, tín hữu hay không, và cho một số đông nhân viên y tế, những người mà chúng ta mong muốn vinh danh sự dấn thân, năng lực và lòng quảng đại của họ. Trong tuyên bố, các giám mục tái khẳng định việc từ chối gây nên cái chết và ưu tiên cho việc chăm sóc giảm nhẹ. Các ngài nói, đó là một mệnh lệnh của nhân loại và tình huynh đệ là giảm bớt đau khổ và mang lại cho mọi người sự kết thúc cuộc sống tốt nhất có thể, thay vì kết thúc nó bằng một hành động gây chết người. Bên cạnh đó, các ngài kêu gọi người Công giáo dấn thân nhiều hơn với những người khuyết tật, người già hoặc những người ở giai đoạn cuối đời. Chúng ta không thể và không nên giải quyết yêu cầu trợ tử hoặc an tử, vốn thường là biểu hiện của cảm giác cô đơn và bị loại bỏ. Càng liên đới hơn với những người dễ bị tổn thương nhất, đất nước chúng ta sẽ càng tiến lên trên con đường đổi mới tình huynh đệ, công lý, hy vọng và hòa bình. Các ngài mời gọi các tín hữu giữa quá nhiều bạo lực ở Pháp cũng như trên thế giới, hãy trở thành những người phục vụ sự sống của anh chị em mình. Các ngài nhắc lại rằng, sứ điệp phục sinh là sự chiến thắng của tình yêu và sự sống trước đau khổ và cảm giác bị bỏ rơi.
Tổ chức bác ái của giáo hội Ý có hơn 84.000 tình nguyện viên.
Roma, theo một báo cáo được công bố ngày 19 tháng 3 trong năm 2023, Caritas Ý, tổ chức bác ái của giáo hội Ý, có 84.248 tình nguyện viên trên cả nước. Trong số này, có 22.275 người đang hoạt động tích cực trong các hoạt động của giáo phận và 61.973 người phục vụ tại các giáo xứ. 78,8% tình nguyện viên Caritas dấn thân vì ích lợi cho tha nhân, cho xã hội.
Các tình nguyện viên của Caritas Ý hoạt động tại các trung tâm và dịch vụ dân cư và phi dân cư ở cấp giáo phận, như các nơi cung cấp bữa ăn, trung tâm phân phối hàng hóa, trung tâm thương mại, các nơi nghỉ đêm, nhà ở gia đình và cộng đồng cư trú, trung tâm lắng nghe. Tuy nhiên, phần lớn hiện diện ở khu vực giáo xứ với hơn 61.000 người, đặc biệt là hai miền Puglia và Umbria. Một nửa số tình nguyện viên Caritas hoạt động chủ yếu ở các vùng miền Bắc nước Ý, khoảng 50,4%, 16,6% ở miền Trung và 33% ở miền Nam. Về lý thuyết, mỗi giáo phận Ý có thể có số lượng trung bình là 103 tình nguyện viên, nhưng nhìn chung, số lượng hiện diện dao động từ 2 đến 50 người. Báo cáo cho thấy những động lực khác nhau của các tình nguyện viên của Caritas. 78,8% tình nguyện viên Caritas dấn thân vì ích lợi cho người khác, cho xã hội. 79% về những lý do liên quan đến nhu cầu hành động đi đôi với đức tin tôn giáo của mình. Mặt khác, theo báo cáo, 2,8% có những động cơ vị lợi như phát triển nghề nghiệp, đạt được tín chỉ đào tạo, phát triển trong môi trường làm việc mới. Báo cáo cho thấy, tính vô vị lợi luôn là đặc điểm của sự dấn thân tự nguyện trong tổ chức Caritas. Gianmarco Pagniello, giám đốc Caritas Ý, nhận xét, những tình nguyện viên hành động vì tình yêu dành cho người khác mà không mong đợi được đền đáp. Hoạt động tình nguyện được nhìn nhận là cổ vũ văn hóa vô vị lợi, đi ngược lại chiều hướng lợi nhuận cá nhân vốn đang thống trị xã hội chúng ta. Thiện nguyện viên phụ trách các công việc chung và tham gia tích cực vào đó. Họ trở thành một công dân có trách nhiệm, một nhân vật chính trị theo nghĩa cao nhất và cao quý nhất của thuật ngữ này, tức là một người quan tâm đến lợi ích chung, thúc đẩy công lý và thay đổi xã hội, đóng vai trò là người phát ngôn cho quyền lợi và nhu cầu của những người yếu thế nhất và nghèo nhất.
Ơn gọi linh mục của giáo phận Columbus, Hoa Kỳ tăng gấp đôi.
New York. Trong 2 năm qua, giáo phận Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ, các số chủng sinh tăng gấp đôi. Đây là kết quả của cầu nguyện và nỗ lực đổi mới hoạt động mục vụ ơn gọi.
Nhân dịp Tòa Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 61. Vatican News có cuộc phỏng vấn dành cho Đức Cha Urs Fernandez của giáo phận Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ. Một giáo phận được biết đến là có số ơn gọi linh mục gia tăng gấp đôi trong 2 năm qua. Đức cha Fernandez cho biết, khi ngài được giao phó làm giám mục, trong gần 2 năm không có lễ truyền chức linh mục trong giáo phận. Trong lễ tấn phong giám mục, ngài đã nói rằng năm nay có nhiều lễ tấn phong giám mục hơn linh mục. Nhưng năm ngoái, có 16 người vào chủng viện và số người công giáo cũng gia tăng. Trong năm nay, dự kiến sẽ có thêm 12 người trẻ bước vào môi trường đào tạo linh mục. Theo Đức Cha, ơn gọi gia tăng trước hết là nhờ lời cầu nguyện và canh tân các nỗ lực tiếp cận mục vụ. Ngài nói, chúng tôi chọn những linh mục trẻ để mỗi tháng một lần gặp gỡ các thanh niên trong khu vực và họ phân định ơn gọi linh mục triều hay đời sống tu trì. Một phần của hoạt động mục vụ ơn gọi của giáo phận Columbus là tổ chức các khóa tĩnh tâm mang tên Cua Vadis, dành cho học sinh trung học. Các bạn trẻ dành 3 ngày cầu nguyện, lắng nghe các chứng từ, trò chuyện với các linh mục. Theo Đức Cha, hoạt động này rất hiệu quả. Đức Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện đối với các giáo dân cũng như các tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Ngài nói, chúng tôi liên tục thúc giục mọi người cầu nguyện và ăn chay cho ơn gọi, giống như các tông đồ, các chúng sinh loan báo niềm vui tin mừng. Chúng tôi hy vọng các chúng sinh của chúng tôi sẽ có lòng nhiệt thành truyền giáo thực sự, để họ có thể trở thành giáo hội mà Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta trở thành, một giáo hội luôn tiến về phía trước.
Các giám mục Haiti tuyên bố không tham gia vào quá trình chuyển đổi chính trị.
Port-au-Prince. Các giám mục Haiti tuyên bố không ủy quyền cho bất cứ ai đại diện giáo hội công giáo trong các tổ chức chuyển tiếp, nhằm giữ khoảng cách về mặt đạo đức, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành vi bạo lực gây ra nhiều đau khổ cho dân chúng.
Đất nước châu Mỹ Latin này đang ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng do mất an ninh, sân bay và cảng Port-au-Prince phải đóng cửa. Hậu quả là vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo gặp khó khăn. Theo chương trình lương thực thế giới, 44% dân số Haiti đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Hiện nay, 80% thủ đô nằm dưới sự kiểm soát của các băng đảng với các hành động lạm dụng, giết người, bắt cóc đòi tiền chuộc. Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russo cho biết, tình hình ở Haiti thật khủng khiếp và gần giống như một cảnh trong phim Mad Max, một bộ phim mô tả tương lai hậu hiện thế đầy bạo lực và vô luật pháp. Tình hình căng thẳng dẫn đến việc từ chức của Thủ tướng Ariel Henry vào ngày 11 tháng 3. Hội đồng chính phủ chuyển tiếp chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình chuyển đổi chính trị. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 18 tháng 3, các giám mục Haiti khuyến khích những nỗ lực của các tổ chức tham gia và quá trình chuyển tiếp, đồng thời khẳng định sẽ không cử đại diện của giáo hội tới hội đồng chính phủ. Các vị mục tử nói, quyết định không tham gia này là cần thiết để giữ khoảng cách về mặt đạo đức, cho phép các vị hoàn thành sứ vụ ngôn sứ của mình. Tuy nhiên, các giám mục hy vọng các cuộc đàm phán đang diễn ra sẽ dẫn đến sự hiểu biết thực lòng về lòng yêu đất nước toàn diện và lâu dài vì lợi ích của tất cả người dân Haiti. Trong tuyên bố, các giám mục tiếp tục kêu gọi chấm dứt các hành động biến Haiti thành đống đổ nát và tro bụi. Với dân chúng, các giám mục mời gọi tất cả mọi người không kích động bạo lực, bởi vì bạo lực sinh ra bạo lực, hận thù sinh ra hận thù nhiều hơn, và cái chết sinh ra nhiều cái chết hơn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, tiếp tục nói về các nhân đức, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô về nhân đức khôn ngoan. Cùng với các nhân đức công bình, can đảm và tiết độ, khôn ngoan là một trong các nhân đức trụ. Cùng với các nhân đức đối thần như đức tin, đức cậy và đức mến, các nhân đức luân lý này là những trụ cột của đời sống Kitô giáo toàn diện. Đức Thánh Cha giải thích rằng, nhân đức khôn ngoan giúp chúng ta có trí tuệ và tự do để phân định và hành động vì thiện ích đích thực của chúng ta. Trước khi đưa ra quyết định, người khôn ngoan cân nhắc các tình huống, xin lời khuyên, cố gắng hiểu sự phức tạp của thực tế và không để mình bị cuốn theo cảm xúc, áp lực hay sự hời hợt. Trong một số đoạn tin mừng, chúng ta tìm thấy những giáo huấn của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu biết hơn về nhân đức này. Ví dụ, khi Chúa mô tả hành động của người khôn ngoan xây nhà trên đá và hành động của người khờ dại xây nhà trên cát. Những hình ảnh tin mừng này minh họa cách hành xử của người khôn ngoan cho chúng ta thấy rằng đời sống Kitô hữu đòi hỏi sự đơn giản, đồng thời khôn ngoan để biết chọn con đường dẫn đến sự sống tốt lành và chân thật. Đức Thánh Cha nói rằng trong thế giới bị thống trị bởi vẻ bên ngoài, những tư tưởng hời hợt, cần khám phá lại bài học khôn ngoan, bởi vì nếu không có sự khôn ngoan, chúng ta dễ đi sai đường. Ngài mời gọi các tín hữu thực hành đức khôn ngoan hàng ngày trên hành trình hướng tới sự sống sung mãn trong nước trời. Bởi vì Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta là những vị thánh, nhưng còn là những vị thánh thông minh. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn sách châm ngôn. Trí người minh mẫn, kiếm tìm tri thức. Miệng kẻ ngu si, ham thích chuyện điên rồ. Kẻ ngu si lấy điều dạy làm vui, người hiểu biết cứ thẳng đường mà tiến. Thiếu bàn bạc, chương trình đổ vỡ, nhiều cố vấn, ắt sẽ thành công. Lòng kính sợ Đức Chúa là trường dạy khôn ngoan, khiêm nhu là đường dẫn đến vinh dự. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha được cha Pierluigi Giroli đọc thay cho Ngài.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi la dedichiamo alla virtù della prudenza.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta dành bài giáo lý ngày hôm nay để nói về nhân đức khôn ngoan. Cùng với các nhân đức công bằng, can đảm và tiết độ, đức khôn ngoan là một trong những nhân đức được gọi là các nhân đức trụ. Những nhân đức không phải là đặc quyền riêng của người Kitô hữu, nhưng thuộc về di sản của sự khôn ngoan cổ xưa, đặc biệt là của các triết gia Hy Lạp. Vì vậy, một trong những chủ đề thú vị nhất trong hoạt động gặp gỡ và hội nhập văn hóa chính là đề tài nhân đức. Trong các tác phẩm thời Trung Cổ, việc trình bày về các nhân đức không phải là một danh sách đơn giản những phẩm chất tích cực của tâm hồn. Trở lại với các tác giả cổ xưa, dưới ánh sáng mặc khải Kitô giáo, các nhà thần học đã hình dung bộ bảy nhân đức, gồm ba nhân đức đối thần và bốn nhân đức luân lý như một loại cơ thể sống. Trong đó, mỗi nhân đức có một không gian hài hòa để hoạt động. Có những nhân đức thiết yếu và những nhân đức phụ, giống như các trụ, các cột, các đầu trụ. Thật ra, có lẽ không có gì diễn tả tốt hơn ý tưởng về sự hài hòa giữa con người và khát vọng không ngừng hướng tới điều tốt đẹp hơn là hình ảnh một nhà thờ chính tòa Trung Cổ. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ nhân đức khôn ngoan. Đó không phải là đức tính của người sợ hãi hay luôn do dự về hành động cần làm. Không, đây là một cách giải thích sai lầm. Nó thậm chí không chỉ đơn thuần là sự thận trọng. Đặt đức khôn ngoan lên hàng đầu có nghĩa là hành động của con người phụ thuộc vào trí tuệ và tự do của họ. Người khôn ngoan là người sáng tạo. Họ lý luận, đánh giá, cố gắng hiểu sự phức tạp của thực tế và không để mình bị choáng ngợp bởi cảm xúc, sự lười biếng, áp lực hay ảo tưởng. Trong một thế giới bị thống trị bởi vẻ bề ngoài, bởi những suy nghĩ hời hợt, bởi sự tầm thường của cả sự thiện và sự ác, bài học cổ xưa về đức khôn ngoan đáng được khơi dậy lại. Thánh Thomas Aquino, theo bước của triết gia Aristotle, gọi đức khôn ngoan là recta ratio agibilium, tức lý trí ngay thẳng trong tương quan với hành động. Đó là khả năng điều khiển các hành động để hướng chúng tới điều tốt đẹp. Và vì lý do này mà nó có biệt danh là người đánh xe của các nhân đức. Người khôn ngoan là người có khả năng lựa chọn. Cuộc sống luôn dễ dàng nếu chỉ giới hạn trong sách vở. Nhưng giữa sóng gió của cuộc đời, thường thì nó lại là một điều hoàn toàn khác. Chúng ta thường không chắc chắn và không biết phải đi đường nào. Người khôn ngoan không lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Trước hết, họ biết mình muốn gì. Sau đó, họ xem xét các tình huống, tìm kiếm lời khuyên với tầm nhìn rộng và sự tự do nội tâm. Họ chọn con đường nào để đi. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể mắc sai lầm. Suy cho cùng, chúng ta vẫn luôn là con người, nhưng ít nhất sẽ tránh được những thất bại nặng nề. Thật không may, trong mọi môi trường đều có những người có xu hướng gạt bỏ vấn đề bằng những trò đùa hời hợt hoặc luôn gây tranh cãi. Ngược lại, khôn ngoan là phẩm chất của những người được kêu gọi lãnh đạo. Họ biết rằng việc điều hành là khó khăn, có nhiều quan điểm và chúng ta phải cố gắng hòa hợp chúng. Rằng chúng ta phải làm điều tốt không phải cho một số người mà là cho tất cả mọi người. Sự khôn ngoan cũng dạy rằng, như người ta nói, sự hoàn hảo là kẻ thù của điều tốt đẹp. Trên thực tế, quá nhiệt tình trong một số trường hợp có thể dẫn đến thảm họa. Nó có thể phá hỏng một công trình vốn đòi hỏi phải thực hiện từ từ. Nó có thể tạo ra xung đột và hiểu lầm. Nó thậm chí có thể gây ra bạo lực. Người khôn ngoan biết giữ gìn ký ức của quá khứ, không phải vì sợ tương lai, mà vì biết rằng truyền thống là di sản của sự khôn ngoan. Cuộc sống được tạo thành từ sự chồng chéo liên tục của những điều cũ và điều mới. Và thật không tốt khi luôn nghĩ rằng thế giới bắt đầu với chúng ta, rằng chúng ta phải đối mặt với những vấn đề bằng cách bắt đầu lại từ con số 0. Và người khôn ngoan cũng có tầm nhìn xa. Một khi họ đã quyết định mục tiêu cần hướng tới, họ cần phải tìm kiếm mọi phương tiện để đạt được mục tiêu đó. Nhiều đoạn tin mừng dạy chúng ta sự khôn ngoan. Ví dụ, người khôn ngoan xây nhà trên đá và người khờ dại xây nhà trên cát. Xem Matthew chương 7, từ câu 24 đến câu 27. Những cô trinh nữ khôn ngoan mang dầu cho đèn của họ và những người khờ dại không mang dầu. Xem Matthew chương 25, câu 1 đến câu 13. Đời sống Kitô giáo là sự kết hợp giữa tính đơn giản và sự khôn ngoan. Khi chuẩn bị các môn đệ của người cho sứ mạng, Chúa Giêsu khuyên dạy rằng, này đây, thầy sai anh em như chiên đi vào giữa bầy sói, vậy hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Dường như người muốn nói rằng Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta nên thánh, người muốn chúng ta trở thành những vị thánh thông minh, bởi vì nếu không khôn ngoan thì rất dễ đi sai đường. Sau khi hát kinh lạy cha, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho tất cả mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.